Trong này có nói trong tăng đoàn Đức Phật đó, có hai vị sa di mới 7 tuổi được thọ cụ túc giới. Nghe chuyện này, người thấy chính pháp thấy tà, Đức Phật nói kệ: tỳ kheo nhiều hân hoan, tịnh tín giáo pháp Phật, tức là tín một cách thanh tịnh là giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến trường lão Vakkali. Tại thành Xá Vệ có một thanh niên dòng Bà La Môn. Ngày nọ chàng thấy Đức Như Lai đi vào thành khất thực, trông tướng hào uy nghiêm của Đức Phật, chàng rất yêu thích và chán ghét cái hình ảnh của mình. Chàng nghĩ thầm: ta sẽ tìm cách để được nhìn Đức Như Lai suốt ngày. Chàng bèn theo Phật xuất gia và ở trong tăng đoàn. Thầy Sa Môn này cứ luôn luôn tìm chỗ đứng nào mà có thể chiêm ngưỡng được Đức Thế Tôn, chẳng mang gì đến kinh kệ và thiền định hết. Đức Như Lai biết vậy và đợi cho trí tuệ của thầy thuần thục, Ngài không nói một lời. Ngày nọ Đức Phật nghĩ: bây giờ trí tuệ của thầy đó đã thuần thục, Ngài bèn nói: này Vakkali, đâu có gì thích thú khi ngắm một hợp thể bất tịnh gọi là thân của ta. Này Vakkali, người nào thấy pháp là thấy ta. Nhưng mặc cho lời khuyên của Đức Phật, Vakkali vẫn không thể rời tia mắt khỏi Đức Phật hoặc lìa khỏi chỗ Phật ngồi. Cuối cùng Phật nghĩ: thầy Sa Môn này sẽ không bao giờ tỉnh ngộ trừ khi gặp một cơn xúc động lớn. Lúc ấy mùa an cư đã đến, Đức Như Lai tìm nơi an cư. Ngài về thành Vương Xá, đuổi Vakkali trở lại Trúc Lâm. Và suốt ba mùa trăng, Vakkali không được thấy Phật, không được nghe Ngài nói. Buồn quá, thầy sinh ra ý tưởng muốn tự tử. Thầy bèn leo lên ngọn linh thú và định nhảy xuống cho chết. Thế Tôn biết thầy quá đau khổ và chán đời, Ngài nghĩ thầm: nếu Vakkali không được sự an ủi của ta thì sẽ làm hỏng cả dịp chứng quả thánh. Lập tức Ngài bèn hiện thân trước Vakkali, lúc đó đang còn toan đâm đầu xuống núi. Vừa thấy Đức Như Lai, thầy liền cảm thấy yêu đời, nỗi buồn khổ tiêu tan và như rót đầy nước vào một đáy hồ khô cạn. Đức Như Lai đã làm tuôn dậy mối hoan hỷ trong lòng thầy. Ngài nói kệ: tỳ kheo nhiều hân hoan, có lòng tín thanh tịnh vào giáo pháp của Phật thì sẽ hãy chứng cái cảnh giới tịch tịnh, và các hành sẽ được an tịnh và lạc. Đức Như Lai đưa tay về phía thầy Vakkali và bảo: đến đây Vakkali, nhìn Như Lai chớ sợ, ta sẽ đưa tay đỡ như kéo voi xa lầy. Vakkali, đến đây, nhìn Như Lai chớ sợ, ta giúp ngươi giải thoát như gỡ được mặt trời ra khỏi cơn nhật thực. Đến đây Vakkali, nhìn Như Lai chớ sợ, ta sẽ giải thoát người như gỡ vầng trăng tỏ cho khỏi bị nguyệt thực. Vakkali nghĩ thầm, ta vừa thấy được đấng thập lực và ngài bảo ta hãy đến bên ngài, lòng thầy tràn ngập hân hoan, nghĩ ta làm sao đến được. Đứng trên đỉnh núi, cao, dù chẳng thấy có đường đi, thầy tung mình nhảy vào không trung, đến trước mặt đấng thập lực. Ngay khi vừa nghe những chữ đầu của câu phát cú, là tỳ kheo nhiều hân hoan tịnh tín giáo pháp Phật, và trong lúc đang bay suy niệm bài kệ của Đức Thế Tôn thì chế ngự được cơn hoan lạc và chứng A La Hán cùng một lúc với các thần thông, và đầy lòng cảm thán Đức Như Lai, thầy hạ xuống đất đảnh lễ Đức Phật. Thế Tôn xếp thầy vào hàng đệ nhất trong các hàng đệ tử có lòng tin chân thật. Cái chuyện này cho thấy trong Kinh Kim Cương ấy, Đức Phật nói được dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà cứ dùng sắc tướng thì thấy ta, dùng âm thanh để mà nghe ta, nghe ta tức là cầu pháp, cầu Phật, Phật là nơi đó, thì cái người ấy hành tà đạo không thể thấy Như Lai. Là Đức Phật thường nói câu ai thấy pháp người đó thấy ta. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy cái ngày này như vậy rồi mà không được. Đây có ai hỏi những nhân duyên về quá khứ là tại sao thầy Vakkali này lại có một cái chiêm ngưỡng sắc tướng của Như Lai đến mức độ như vậy? Thì mình cũng hiểu là ở trong Đại Thừa thì nó sẽ có rất nhiều pháp môn, hầu như là tất cả bất cứ một cái gì mà có liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, nó đều trở thành pháp môn của Đại Thừa. Thành ra nhất là lễ kính chư Phật, lễ kính Phật cũng là pháp môn. Thị giả xưng tán Như Lai, xưng tán cũng là pháp môn. Quảng tu cúng dường cũng pháp môn. Biết như vậy. Cho nên là trong Đại Thừa Phật Pháp Tăng nó đều là đối tượng để tu tập. Nhưng mà mình sẽ thấy rằng là pháp của Thanh Văn á thì không có dùng, những đó là pháp môn. Mà có dùng đi chăng nữa thì là theo một cái ý nghĩa, không có theo ý nghĩa của tình cảm, tình thức của thế gian, mà theo cái ý nghĩa là vô thường. Nếu ai nhìn sắc tướng của Như Lai chiêm ngưỡng rồi thấy ra vô thường thì người đó sẽ đắc đạo quả. Còn chiêm ngưỡng mà say sưa thì không thể được. Theo pháp môn của Thanh Văn Duyên Giác là không có được. Cho nên vì vậy mình Đại Thừa thì mình cũng phải hiểu nhiều về Đại Thừa, và mình phải biết nhiều về những cái pháp môn của Đại Thừa. Ở đây ngày này về sau á, thành đạo rồi thì được coi là đệ nhất gì, đệ nhất là thật tín hay là chân tín hay là thành tín, tức là người tín, người tin tưởng chân thật á. Trong tất cả các đệ tử mà có cái tâm vậy á, thì thầy Vakkali này là đệ nhất. Thì mình cũng biết rằng là thì nghe câu chuyện nè, thì câu chuyện rất là ngắn gọn. Như ngài Potila thì đó, bảy đời Phật thì nói một chữ vậy là xong rồi, chứ nghĩ mà trải qua bảy đời Phật nó lâu chừng nào, trong đó nó còn bao nhiêu giữa khoảng luân hồi, trong bao nhiêu kiếp như vậy nữa. Cho nên giờ nghe câu chuyện thì nó rất là ngắn gọn, nhưng mà thực sự thì rất nhiều diễn tiến nó xảy ra. Bây giờ mình biết là Phật cứu độ chúng sinh ra sao. Thì thực ra Phật cứu độ chúng sinh mình có thể thấy là, thứ nhất là Phật gieo duyên cho chúng sinh. Gieo duyên là làm sao phát tâm tín tâm, rồi quy y, rồi thọ giới. Và sau đó nghe pháp. Nhưng mà đó là gieo nhân duyên thôi. Sau đó Phật nhập Niết Bàn. Thì có thể là mình ở đây ai cũng có thể là đã quy y với Phật Thích Ca vào cái thời Phật còn tại thế. Và mình đã có mặt ở đó. Mình cũng đã quy y. Nhưng mà trải đến cái đời này của mình thì mình cũng cho nên là từ thời Phật giờ là bao nhiêu năm rồi, 2600 bao nhiêu á, bao nhiêu năm á, thì mình cũng có thể là trải qua nhiều đời, trải qua nhiều đời, thì mình còn trải qua rất nhiều đời nữa để gặp Phật Di Lặc. Mà khi gặp Phật Di Lặc cũng chưa chắc là mình đắc đạo. Rồi tiếp tục nữa. Thì trong rất nhiều đời như vậy thì mình cũng thấy rằng là mình cũng có duyên làm Phật tử, cũng theo đạo Phật. Rồi như là đời này đó. Rồi mình cũng thấy là nó cũng còn rất nhiều cái rắc rối ở trong tâm của mình. Không? Cũng còn rất nhiều cái là mình chưa rõ ràng là thực sự là mình tin Phật đến đâu, mình theo Phật đến đâu hết. Trong tâm của mình nó vẫn cứ rối mù như vậy. Nhưng mà mình thấy là mình có một cái duyên, bên ngoài mình thấy mình có cái duyên vậy thôi. Và mình có thể tiếp tục như vậy qua nhiều đời Phật nữa. Đến một lúc nào đó mình, một vị Phật nào đó mình mới đắc đạo. Thì trong suốt những cái kiếp sống luân hồi này của mình, dù là mình có duyên với Phật Thích Ca, ngài gieo duyên cho mình như vậy, cho đến đời của một vị Phật nào, thì mình có thể thấy là cái gieo nhân là từ một Phật, và cái đắc quả nó cũng sẽ đắc quả ở nơi một Phật. Nhưng mà cái khoảng giữa nó có nhiều Phật đi chăng nữa thì mà mình cũng chưa có đắc quả, nhưng mà cái đắc quả nó sẽ đắc quả với một vị Phật. Thì có hai cách đắc quả, nhưng mà đại đa số con người của mình thì mình sẽ đắc quả theo cái thanh văn thừa, tức là mình sẽ là một người đệ tử đắc quả theo cương vị của một người đệ tử, cho nên đắc quả với một vị Phật. Mình có một cái đắc quả thứ hai là đắc quả độc giác. Cho nên ăn thua cái căn tính của mình á, cái khi mình gặp một vị Phật mình được gieo nhân duyên, mình có cái căn tính, thì cái căn tính của mình nó sẽ trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Nếu căn tính là nó sắc bén về trí huệ á, thì nó có thể đắc quả độc giác, duyên giác, là có thể đắc quả vào cái lúc không có Phật mà không phải là đệ tử của Phật. Thì đó là những vị mà nó thiên về trí huệ. Thì khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật thuyết pháp và độ người, thì độ người là độ người thoát khổ, cho nên cái độ người của Đức Phật đó là độ những cái người mà cái nhân nó đã chín rồi. Và bây giờ Đức Phật là có duyên đó, Đức Phật mới độ. Còn những người khác là Đức Phật giữ tiếp, cho nên còn rất nhiều đệ tử của Phật. Phật nói rằng là giao lại cho Ngài Di Lặc. Cho nên như vậy mình biết rằng là cái sự độ sinh nó như vậy. Thì trong mình biết là từ nhân cho đến quả là đều Phật với Phật. Nhưng mà trong cái khoảng giữa đó thì là nó có một cái giữ cái nhân duyên của mình, giữ cái hạt giống, cái chủng tử của mình cho nó được tiếp tục. Và đôi khi mình cũng không tiếp tục nổi. Và đôi khi mình cũng bị chướng ngại. Cho nên có vào đời có nhiều vị Phật, thì lúc đó mình bị đọa dưới địa ngục, nó thành ra là một trong bát nại, cho nên nó không có đắc đạo được. Cho nên mình cũng biết là thực ra cái sự nghiệp đạo của mình nó rất là lận đận lao đao. Cho nên thì trong suốt cái khoảng từ cái lúc mình được gieo nhân cho đến thành quả, suốt cái khoảng vô lượng kiếp như vậy ấy, thì ai là những cái người mà giúp cho mình, giúp cái nhân mình ấy, nhân chủng của mình nó được tiếp tục, thì các A-la-hán ấy, nhập niết bàn hết. Các tu đà hoàn A-na-hàm thì sinh lên cõi trời của sắc với vô sắc. Các tu đà hoàn hay tư đà hàm á, thì cũng đi sinh cõi trời và tìm cái con đường để đến cái chỗ nhập niết bàn. Các bậc thánh nó không có cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh. Cho nên trong suốt cái khoảng thời gian á, mà cái nhân của mình á, nó chìm nổi, nó ở trong cái a lại gia thức của luân hồi sinh tử đó. Mà không biết bao giờ nó mới có thể ló mầm mà ra quả, ra cây, ra quả thì được ấy. Thì bây giờ đó chỉ có các đại nguyện của các Bồ Tát của Đại Thừa. Đại nguyện của những bậc thập địa Bồ Tát như Ngài Quan Âm mà thuộc về Nhất Thừa, đại nguyện của những vị đó nhiếp thọ chúng sinh và giữ cho tất cả những cái chúng sinh mà từng có duyên thì sẽ giữ cho cái nhân duyên đó nó được tiếp tục phát triển. Còn tất cả những cái chúng sinh mà chưa có duyên thì cái đại nguyện của các Bồ Tát đó đều nhiếp thọ không bỏ hết để cho bao giờ mà nó có duyên. Thì cái tất cả những cái đại nguyện này thì sau này nó thành quả đó, thì là như trong Pháp Hoa mà phẩm dược thảo á, dược thảo dụ á, Đức Phật nói rằng là Đức Phật như cơn mưa lớn á, mà dù với một người Đức Phật cũng nói pháp y như là với nhiều người. mà bất kể chỉ giới, phá giới, ác bất thiện hay là thiện, hay là có trí huệ, không trí huệ, tinh tiến hay giải đãi, bất kể là cái cơn mưa pháp của Đức Phật nó bình đẳng như là cái cơn mưa lớn, mà nó bình đẳng một vị đối với tất cả các loài cỏ cây. Cho nên mình biết là nhờ cái đại nguyện đó, của Đại Thừa Bồ Tát Đạo, cái đại nguyện đó, cho nên mình đều trở thành là có nhân duyên để cứu độ hết. Và kể cả các ngoại đạo, kể cả tất cả mọi loài chúng sinh đều có cái nhân duyên để cứu độ hết. Là bởi vì Bồ Tát phát lên cái tâm nó nhiếp hết chúng sinh. Đối tượng cứu độ của Bồ Tát là tất cả chúng sinh, bất kể chúng sinh nó là tà ma ngoại đạo hay bất kể là cái gì hết. Cho nên đâm ra là từ cái đại nguyện đó mà chúng sinh đều trở thành có duyên. Nhưng mà những người mà có duyên gần gũi nhất, có duyên mà cái duyên nó hiển, nó rõ ràng là những người đã từng gặp Phật, quy y, đảnh lễ cúng dường, mình biết như vậy. Cho nên Bồ Tát sẽ nhiếp cho những cái nhân chủng đó. Cho nên vì vậy là Bồ Tát ứng hiện ra vào những cái thời sau Phật, không có Phật, Bồ Tát tiếp tục duy trì cái chính pháp của Phật, cái tam bảo đó, để nhiếp những cái chủng tử của những người có duyên, nhiếp giữ cho nó được giữ vững chắc, cho nó từ từ nó ngoi lên. Cái chủng tử đó không bao giờ nó mất, bởi vì từ cái đại nguyện, khi mà một cái người ta gặp Phật, người ta đảnh lễ, người ta đảnh lễ Phật, người ta cúng dường Phật, rồi sau đó quy y, và giờ đảnh lễ Phật thôi, thì cái nguyện lực của Phật đó, nó nhiếp cái người đó. Cho nên cái hành động, cái nhân mà đảnh lễ đó, cái nghiệp đó, nó trở thành một cái chủng tử của đạo. Và nó nhờ cái nhiếp lực của Phật, cái nguyện lực của Phật nhiếp chúng sinh, nhiếp mà cho đến mức cả cứu độ, cho đến cứu cánh. Cho nên cái lúc đó nó là cái chủng tử của mình nó rất là đơn giản. Mình một cái người phàm gặp một cái bậc đáng tôn kính, mình thấy mình bị thâu phục, của mình đảnh lễ cái, mình cúng dường, nó đơn giản. Mình thấy trong này có rất nhiều chuyện, có nhiều người cúng dường Phật mà chưa phải là quy y là Phật tử gì hết á. Thì nó như vậy thì nó được cái Phật lực, cái bổn nguyện lực của Phật nó nhiếp, cho nên nó biến cái chủng tử nó trở thành một cái chủng tử có đạo, có cái chứng đạo giải thoát, rồi người đó mới từ từ phát triển, để từ từ cái chủng tử, cái phần nguyện lực của Đức Phật từ từ nó trở thành cái nguyện lực của mình. Cho nên cái chủng tử nó phải truyền ở trong cái chủng tử, bao giờ nó truyền thành một cái nguyện lực của mình thì lúc bây giờ nó mới trở thành một cái chủng tử của mình, và nó mới bắt đầu nó phát triển. Là nó phát triển lúc bây giờ cái người đó mới trở thành một cái người hành đạo chân chính. Còn khi mà mình có một cái chủng tử của đạo, nhưng mà hoàn toàn nó là có cái duyên với Phật và nương và Phật với Tam Bảo á, thì lúc bây giờ những cái kiếp mình sinh ra đời á, thì mình sẽ gặp Phật hoặc gặp Bồ Tát. Có nhiều đời kiếp mình sinh ra, có nhiều người để gặp Phật, đảnh lễ, cúng dường là xong. Một cái cuộc đời của mình nó vậy. Rồi đời sau mình vẫn theo ngoại đạo, đời sau mình vẫn sống cái cuộc đời của mình, những cái phải trái đúng sai của thế gian đó, thì vẫn hành động như vậy, vẫn hành động thế thôi. Thì những cái cuộc đời đó của mình á, thì nó sẽ có cái nguyện lực của các Bồ Tát, các Bồ Tát Đại Thừa. Cái nguyện lực nó thâm nhập vào trong tất cả những cái pháp của chúng sinh, pháp của thế tục đế. Cho nên Ngài Quan Âm nói xin con trai ta cho con trai, xin con gái ta cho con gái. Thế là cái pháp của thế tục là phải sinh con, đẻ cái, nuôi nấng, nọ, vui thú những cái đó. là cái nguyện lực của Bồ Tát nó vào trong hết tất cả những cái pháp thế tục của chúng sinh, và Bồ Tát ứng thân ra làm thiện hữu tri thức, ứng thân làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em vậy đó. Mà cái mục đích á, mục đích ngấm ngầm bên dưới là nó giữ cho cái chủng tử đó được tiếp tục, không có bị chìm tuốt luốt quá sâu, nó giữ cho cái còn có mặt ở trong mỗi cái tạng thức mà làm quả báo của mình á, gọi là dị thục thức á. Tức là trong cái tâm thức của mình á, nó vẫn có cái tính chất của đạo Phật ở trong đó, dù là mình đôi khi mình còn xấu hơn ai hết á, lắm lúc còn ác, còn nóng tính gì hơn ai á, nhưng mà nó vẫn có cái chủng tử đó bên trong. Thì các Bồ Tát mới thể hiện ra, nó ứng thân ra theo cái bi nguyện đó, cái nguyện đó, ứng thân ra để tiếp tục giữ cái đó, duy trì cái đó. Duy trì cho đến bao giờ? Nhiều đời nhiều kiếp bao giờ. Ví dụ như hôm qua mình nghe chuyện của hai vị Ni Gotami với lại cái Vatachara rồi đó, không? Mình nghe chuyện hai vị đó là người nữ mà rất là ái, và bao nhiêu đời như kiếp sống á, thì cũng đều tăng trưởng những cái ái đó. Và từ cái lúc mà gieo duyên, mình không biết là từ đời kiếp nào với Phật nào, có thể nhiều đời cũng đọa đầy trong ác đạo, cũng có thể có những nhiều lúc sinh cõi trời, rồi nó cũng mất tiêu đi hết, nó cứ thăng trầm chìm nổi như vậy. Thì cái chủng tử đó, nó được các cái Bồ Tát đó, ứng thân làm thiện tri thức đó, giữ nó, giữ nó như vậy. Thì đến thời Phật Thích Ca này á, thì các cái chủng tử đó, nó phát triển, tức là nó chuyển dần, trải qua nhiều kiếp sống, có thể bị nhiều cái đau khổ, cho nên Đức Phật mà nước mắt của các vị đó mà khóc nó nhiều hơn nước của bốn biển nữa, trong bao nhiêu kiếp vậy đó. Thì mỗi một lần đau khổ vậy đó, thì cái chủng tử nó bắt đầu nó chuyển từ cái tín đó, nó đưa vào trong cái thấy của nó đưa vào trong cái đón nhận của nó. Bắt đầu mình chỉ thấy cái vị Phật đó mình tín, rồi mình nghe, rồi mình nhận, bởi vì mình kính, mình nhận là vì kính nghe vậy thôi. Còn mình chưa có thấy tận mình mà tự nó thấy ra là cái đời nó khổ, nó vô thường như vậy, mà nó chỉ nhận cái pháp vào thôi. Cho nên nhận vào á, là nó có thể bung đi bất cứ lúc nào, bởi vì cái gốc của mình á, thì nó vẫn chưa có thấy ra. Cho nên các Bồ Tát qua nhiều đời ấy, giữ nó lại, hỗ trợ giữ nó lại ở trong cái tâm của mình, giữ cái chủng tử nó lại, rồi mình mới có những cái kinh nghiệm trong đời sống, thì nó mới thấm dần. Mỗi một đời như vậy nó thấm dần. Mỗi đời vui vui với con cháu, vui với nhà cửa, nhưng mà trong đó là nó cũng có những cái khổ, rồi vui rồi thương, rồi cứ muốn là giàu có, muốn mình để mà cho mình vừa ý mình đối với những cái đứa con mình thương. Và đến lúc mà được giàu có thì nó lại trở thành những cái khổ đau, con cái nó lại thành là nó cứ ham giàu có, nó thành bất hiếu, rồi nó tranh chấp với nhau, rồi khổ, rồi mình cứ như vậy đó. Kể cả cho đến là mình mà chưa vào đúng, là chưa vào cái con đường Bồ Tát đạo thì nó vẫn là còn là thế tục pháp. Nhiều khi mình muốn, kể cả mình muốn ủng hộ Phật pháp, mình muốn làm hộ pháp, cái tâm mình nó chưa có vào đạo, có nghĩa là sao? Tức là mình bằng tình cảm, mình thấy đạo là một cái đạo của mình, Phật là Phật của mình rất yêu, rất quý, mình vẫn dùng cái tình cảm của thế tục, nên mình mới tạo công đức, rồi mình nguyện, hồi hướng, mình hộ pháp vậy. Nên khi công đức nó đầy đủ, mình sinh ra làm vua chúa, sinh vua chúa ủng hộ đạo Phật mạnh mẽ. Bên Ấn Độ nhiều vua lắm, mà trong đó nổi tiếng là vua A Dục, Asoka, Bên Trung Quốc thì cũng rất là nhiều vua ủng hộ Phật Pháp. Mà nổi tiếng là có vua Lương Vũ Đế. Mà học cả Phật Pháp. Như là nói vua Ung Chính này nó nhà Thanh hết đó. Mà mình đi Bắc Kinh này, đi cái chỗ mà Ung Hòa Cung á, là cái chỗ cung của vua Ung Chính mà cúng cúng lại thành là chùa đó. Vua Ung Chính là còn giảng dạy cho các vị sư nữa, giảng pháp, giảng tu tập thiền định này nọ. Cho nên những vị vua thì trong số vị vua chúa như vậy có nhiều vị là thâm nhập vào Bồ Tát đạo rồi, còn có nhiều vị thì nó mới ở, còn là ở cái thế tục, thế tục đế, thế tục trí thôi. Nên khi làm vua như vậy á, thì nó lại có đủ cái khổ của nhà vua. Vua A Dục là giết hết tất cả anh em á, giết hết để lên làm vua, mà rất là ác. Sau đó mới quy sang đạo Phật, mới chuyển hết á. Thì hết rồi là thành ra ở trong những cái hoàn cảnh như vậy á, thì mình lại tạo nghiệp, rồi nó lại đọa lạc cả hạng vậy. Nó có cái công đức hộ pháp, nó có luôn cả những cái ác nghiệp. Khi mà công đức hộ pháp mà nó phát triển ra thì mình rất là mạnh về phương diện mà hộ trì ủng hộ Tam Bảo. Mà khi những cái ác nghiệp của mình nó ra quả thì nó chịu nằm ở dưới địa ngục cái này nọ đó, nó đọa đầy đó. Thì biết là trải qua những cái đó thì đều nhờ cái pháp của Đại Thừa cứu độ hết. Không những là Bồ Tát ứng ra như ngày Địa Tạng ứng ra, trong khi những vị đó, những vị vua đó theo Đại Thừa mà, nên tụng đọc kinh Đại Thừa, nghe danh hiệu của Như Lai, Dược Sư, bị đọa vào địa ngục, nó nhớ lại cái danh hiệu được vớt ra. Thành ra đó, trong suốt những cái giai đoạn đó là được cái lực nguyện đó, cứu độ chúng sinh của Bồ Tát. Cho nên mình phải biết là cái công ơn công đức của Phật với Bồ Tát không có thể nào diễn tả được, giữ cho cái đạo mình. Cho nên những vị này đến cái đời gặp Phật Thích Ca được độ thành ra là A-la-hán, nhưng mà suốt bao nhiêu kiếp sống thăng trầm, thực sự là được duy trì cái chủng tử đó cho đến khi chín mùi để gặp Phật Thích Ca thành đạo, mà duy trì nó không có bị chìm khuất đi ấy. Đều là nguyện của Bồ Tát đạo hết, của Đại Thừa hết ấy. Cho nên đôi khi thành thánh thì các vị thành thánh rồi thì mình biết rằng là Đức Phật nói đó trong kinh Pháp Hoa đó, đã là A-la-hán chân thật thì là phải biết Đại Thừa, thì người đó chắc chắn phải thấy biết Đại Thừa. Cho nên nếu bây giờ mình thấy những cái người cũng đắc đạo cũng gì là họ cứ so sánh, họ suy nghĩ đó, so sánh thôi đó, thì họ sẽ nói rằng là thí dụ như là bên Nam Tông là lo tu tập, lo thiền định, sống thì sống hình tướng là cũng theo giới luật, rồi lo tu thiền định, học hỏi tu giải thoát. Bên Bắc Tông thì cứ cúng kiếng, đụng tụng niệm cái gì không có thiền định gì hết cơ vậy đó, rồi cứ tiếp xúc người dân chúng rồi lại nọ đủ thứ, nhiều khi xin xăm bói quẻ đủ thứ hết rồi. Nhưng mà họ không biết đâu rằng là bởi vì Đại Thừa đó thâm nhập vào trong pháp giới của chúng sinh đó, thâm nhập vào tất cả các pháp thế tục đó, là để nâng đỡ cái nhân chủng mà họ đã được gieo từ một cái kiếp lâu xa nào đó với một vị Phật nào, nâng đỡ nó mà họ vẫn sống những cái đời sống mê tín, sống đời sống cầu cúng, rồi cũng vẫn cứ thương tiếc người mất rồi muốn cúng này cúng kia đấy. Thì các cái pháp của Đại Thừa đó làm cho các đệ tử của Đại Thừa đó, nó thích ứng như vậy để nó nâng đỡ cho những người đó, những cái chủng tử có duyên với Phật Pháp vào những cái lúc, vào những cái đời mà không có Phật, không có chính Pháp gì rõ ràng, cũng không có các bậc tổ sư cao tăng gì đó, thì nó vẫn tiếp tục thấy mình là đệ tử của Tam Bảo, nó giữ tiếp cái nhân nó, mình chìm đắm ở trong nó và được nó giữ được cái pháp đại thừa, nó giữ cho như vậy. Thì mình không hiểu cái chỗ đó, mình không biết đó là cái chỗ mà là vào trong bùn lầy để cứu mình, để đỡ cho mình không bị chìm đắm. Rồi sau này thì mình lên bờ được, cái mình chê những người dính bùn lầy á. Cho nên đừng có phỉ báng cái pháp của đại thừa, đừng phỉ báng những cái hành của đại thừa. Vì vậy đó, mình biết là bao nhiêu các vị tổ và cao tăng xuất hiện ở trong cái lịch sử của đạo Phật ấy, các vị tổ và cao tăng của đại thừa đó, cũng đâu có vị nào mà bác bỏ tất cả những cái tụng niệm lễ Phật ấy, nghi lễ tôn xưng Phật cái này nọ, mà đó là pháp môn tu của đại thừa, nhau mới giữ được cho chúng sinh ấy, để đi đến cái chỗ được cứu độ. Cho nên nếu mà mình chịu khó, mình nghĩ vào thực tế một chút, để biết là gặp Phật gieo duyên rồi, xong rồi nó trải qua bao nhiêu kiếp, những kiếp đó mình vẫn là một con người phàm, mình theo đạo bằng cách nào? Một con người phàm, tâm ái của mình nó còn mạnh, mình còn thương con, thương cha, thương mẹ, thương ghê lắm, thì làm sao mình thiền định? Đó là mình biết là như vậy. Và nếu mà mình vẫn muốn rằng là mình thương như vậy rồi mình vẫn đắc đạo, thì cái thương đó nó có thể đem lại những cái nghiệp dữ, nó đem lại những cái chướng ngại, những cái đọa đầy. Thì giờ ai cứu mình những cái lúc đó, và ai giữ cho mình vẫn có những cái tình cảm của thế tục như vậy, mà vẫn có cái nhân đạo để rồi đến khi gặp Phật Thích Ca đó thì được cứu độ như vậy. Thì trong suốt cái thời gian đó, ai giữ, ai chỉ, ai phát cái nguyện đó thì người đó làm chứ. Thì đấy chỉ có Phật với Bồ Tát Đại Thừa. Nên vì vậy á, cái người Phật tử, cái người đệ tử của Đại Thừa là cũng phải hiểu cái nghĩa đó. Chứ không thôi đôi khi chính mình á, chính mình tự phỉ báng cái pháp của mình. Mà mình biết là tất cả những cái đó, nó thường nói chữ phương tiện á, nó là từ bi tâm, cốt là cốt từ bi tâm. Cho nên là người đệ tử của Đại Thừa nó làm bất cứ một Phật sự nào á, là cũng phải làm với cái tâm nguyện của Bồ Đề, đó là từ bi tâm. Nó nhiêu ích chúng sinh, nó lợi ích cho chúng sinh. Mà mình cũng phải biết rõ cái mà vô lượng vô biên kiếp, bởi vì chúng sinh mà phải trải qua rất nhiều cái khổ đau á, thì cái nhân duyên đạo nó mới tăng trưởng, nó mới thấm thía, nó mới chịu tăng trưởng cái nhân duyên đạo. Cho nên ít kiếp quá nó không có thấm, nó không có đắc đạo được. Vì vậy nó phải cần nhiều kiếp lắm. Đó mà là vì người mà đôi khi các Bồ Tát cũng nghĩ chuyện thành Phật, mà cái con đường đó là con đường thành Phật. Cho nên mình hiểu cái pháp Đại Thừa như vậy. Thì trong cái pháp Đại Thừa chính như vậy, cho nên tất cả những Đại Thừa là kết cái duyên cho nó chặt là cái ưu tiên. Bởi vì chúng sinh đừng có nói là nó thành ngay một cái quả nhân, đừng có nói là nó có thể thành tựu một cái nhân qua một bài pháp mà trí huệ nó được thành tựu, chứ đừng nói là quả. Cho nên phải kết duyên theo cái pháp của chúng sinh. Nên vì vậy á, quán sắc tướng quán đến nỗi mà chăm chú theo dõi không rời mắt, thì biết như vậy đó, đều là pháp môn của Đại Thừa, mà đều trở thành pháp môn tu thiền định của Đại Thừa, và đều chứng đắc cái đó gọi là tam muội. Đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, tôn kính Phật, tất cả những cái đó đều trở thành pháp môn hết, là bởi vì nó thích ứng với lại đấy ứng về lại cái thế tục pháp, cái tâm tình của người phàm, cái tình cảm của người phàm, và rồi truyền nó trở thành cái nhân của đạo, cho nên nó đã có cái công năng nó vậy. Có người ta tại sao cứ để cái người ta mê ấy? Người ta đi mê, thí dụ người nam sao cứ để người ta mê nữ sắc, người ta mê những cái ham chơi gì người ta hư hỏng. Cho nên nếu bây giờ mà người đó có cái duyên mê Đức Phật thì hãy phát triển nó cho nó thành thiền định, làm cái lòng tín nó thật mạnh. Cho nên cái những cái mà tu tập quán sắc tướng của Phật, quán công đức của Phật, tất cả khi mình quán như vậy mình phải khơi lên tất cả những cái hâm mộ. Giống như là cái ngài ở đây, mình thấy đó, ngài Vakali ở đây đó, khi mình muốn tu tập đó, cái nỗi là mắt không thể rời khỏi Đức Phật. Mình cũng biết cái sự tích câu chuyện quá khứ là Phật Thích Ca là phát tâm sau Phật Di Lặc. Đáng lẽ Phật Di Lặc là thành Phật trước. Nếu mà tính ở trong cái thời hiền kiếp này thì Phật Thích Ca là Phật thứ tư, mà đáng lẽ Phật Di Lặc là thứ tư, Phật Thích Ca là thứ năm. Phật Thích Ca đó vượt bậc nhảy lên trước, là nó từ cái nhân duyên nào, là từ cái nhân duyên mà hai vị đều là đệ tử của một vị Phật như là Tỳ Bà Thi Phật sao? Thì cái vị thứ nhất đó, thì đệ tử thứ nhất đó, là ngài Di Lặc, thì thứ hai đó mới là Phật Thích Ca. Nhưng mà Phật Thích Ca có một cái tinh tiến rất là mạnh, cho nên Phật đó, vị Phật thời đó mới muốn rằng là cái Bồ Tát Thích Ca này này giúp cho trợ giúp cho Bồ Tát Thích Ca này trở thành đạo mau lẹ. Cho nên lúc mà mang cơm lên đó, để cúng dường Phật đó, Phật ở trong hang ở trên núi đó, thì đến bữa mà Bồ Tát Thích Ca mang cơm lên đó, thì lên đến nơi thì nhìn trên hang động đó, thì Phật mới nhập vào một cái gọi là phóng quang, cái hỏa quang tam muội. Cái thân của Phật nó vàng rực, nó sáng chói lên như là cái núi vàng đó. Nó sáng, nó đẹp vô cùng, nó rực rỡ, nó uy nghiêm đó. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Thích Ca đó, khi mà nhìn thấy một cái đó, thì một chân nó đưa lên và nó chưa đặt xuống, cái chân nó đứng luôn ở trong không vậy đó. Rồi cứ đứng cái chiêm ngưỡng như vậy đó, không chớp mắt trong 7 ngày 7 đêm. Rồi Phật mới xuất tâm muội ra mới thôi á. Mà nhờ cái nhân đó, cái nghiệp đó, cái nghiệp nhân đó mà vượt qua 9 kiếp mà thành đạo trước Phật Di Lặc. Thì cũng là do chiêm nghiệm sắc tướng, quang tướng, sắc tướng của Phật. Cho nên tất cả những cái nghiệp này nó đều trở thành những cái hành, những cái pháp môn để thực hành ở trong Phật giáo Đại Thừa. Và bởi vì Bồ Tát đó, không có bỏ chúng sinh, cho nên Bồ Tát không có bỏ tất cả những cái tâm thức phổ thông của chúng sinh. Mình phải nói đó, tức là những cái tâm thức còn ta, còn người, còn tình cảm, còn này nọ đó, thì Bồ Tát mới còn dính líu với chúng sinh. Và lại phải dùng phương tiện làm sao để sử dụng một phương tiện pháp môn để biến tất cả những cái tính tình đó của phàm, của thế tục đó, mà nó trở thành hướng vào đạo và tu tập đạo hết. Cho nên cái Đại Thừa Phật Pháp nó là vô lượng pháp môn. Vì thế mình hiểu chỗ đó. Mà với cái căn bản đó, nếu mà mình sống đó, một người thường ấy, sống rất tốt ở trong cuộc đời mà không có cái trí huệ bát nhã, không có cái bồ đề tâm ấy, thì tất cả cái tốt đó nó trở thành thế tục pháp hết, và nó không có những cái tam muội thiền định ấy, của Đại Thừa hết. Cho nên nhiếp chúng sinh rồi thì Quan Thế Bồ Tát nhiếp chúng sinh như vậy qua cái ứng thân làm thiện tri thức, làm thân quyến, làm này nọ của chúng sinh ấy, giữ cho cái chủng tử của chúng sinh, nó chủng tử đạo ấy, nó đừng có bị mất, nó đừng có bị chìm. Và nếu chúng sinh nào có những cái chủng tử của Đại Thừa thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ ứng thân thuyết Đại Thừa, sẽ từ từ ấy, khai mở cái trí bát nhã cho chúng sinh đó, và thành lập cái bồ đề tâm cho chúng sinh đó. Thì chúng sinh đó nó sẽ đi thẳng theo cái con đường của Đại Thừa, vào trong cái pháp Đại Thừa, chứ không cần phải qua cái pháp của Thanh Văn, cái Duyên Giác. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Nên Ngác Tổ mới nói là cái pháp Đại Thừa nó là bất cộng. Nhưng mà các nhà nghiên cứu học giả của mình ấy, thì lúc nào cũng nói là nó phải dựa vào trong pháp Thanh Văn, rồi Đại Thừa là một cái khai triển ra đó. Cho nên cái đó là cái mà nó không có chịu lắng nghe đến cái những cái vị mà đại diện cho Đại Thừa tuyên nói ra, không có chịu lắng nghe, cứ theo cái ý kiến riêng của mình đó, theo cái học, cái nhận thức riêng của mình. Thành ra vì vậy đó, mình hiểu là cái pháp Đại Thừa nó như thế. Thì vào pháp Đại Thừa có công năng như thế nào, mình mà cứ nghe pháp theo cái cách thông thường đó, đôi khi mình sẽ chê bai à. Rồi mình là Đại Thừa mà đôi khi mình thành bán Đại Thừa, nên nó có rất nhiều cái hiểu lầm lẫn lầm lỗi như vậy. Thế đó, mình nhận xét như vậy thì mình biết rằng là thực sự trong này Đức Phật đã nói Pakali đâu có gì thích thú khi ngắm một cái hợp thể bất tịnh gọi là thân ta này. Pakali, người nào thấy pháp là thấy ta. Đức Phật khẳng định như vậy. Nhưng mà mặc lời khuyên của Đức Như Lai, Pakali vẫn không thể rời tia mắt khỏi Đức Phật hoặc lìa khỏi chỗ Phật ngồi. Thì cuối cùng Đức Phật phải nghĩ, trừ khi gặp một cơn xúc động lớn thì sẽ tỉnh ngộ. Tức là chứng tỏ là Pakali á, nhiều đời nhiều kiếp tu quán Phật, quán sắc tướng hào của Phật. Một người thường người ta thấy Phật, người ta cũng gọi là có thể nói là không lìa khỏi cái con mắt, nó không lìa được. Nhưng mà chỉ có lúc đó thôi, rồi sau này ấy thì nó bình thường. Nhưng mà chỉ có Pakali này, nó đúng là theo cái pháp môn đó. Cho nên Đức Phật nói cái lìa tướng đó, nói cái lìa tướng là thuộc pháp của trí huệ, của Thanh Văn Duyên Giác rồi. Thì cũng không có lìa tướng, vẫn trụ ở trong sắc tướng nó mạnh mẽ. Đến mức độ mà không được gặp Phật đó, suốt ba mùa trăng mà muốn tự tử luôn, mà tự tử thật. Thì mình phải biết là ngài này là tu tập cái pháp môn quán sắc tướng của Phật đó, trong nhiều đời kiếp quán mạch ghê lắm. Cho nên bây giờ đó, cái đó đó Đức Phật mới biết, nếu không được sự an ủi của ta thì thầy sẽ làm hỏng cả dịp chứng quả thánh. Tức là ông có khả năng chứng thánh. Nhưng mà trong này mình thấy là Đức Phật cũng chờ cho đến lúc trí tuệ của thầy nó thuần thục, tức là nó phải có cái phương diện học pháp. Cho nên tất cả những cái pháp tu của Đại Thừa đó, bao giờ nó cũng phải có cái chứng pháp kèm theo, đó là cái pháp bát nhã đó, tính không á. Cho nên Đức Phật mới nói, tỳ kheo nhiều hân hoan, rất là vui mừng, rất là hâm mộ khi mà tin một cách thanh tịnh và giáo pháp của Phật. Thì giờ Đức Phật nói giáo pháp Phật, Đức Phật không có nói là chỉ có say mê cái sắc tướng, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Đức Phật truyền cái lòng tín nó sang cái chính pháp, bởi vì ngài này cũng huệ cũng đã chín mùi rồi, chuyển nó sang đó. để chứng cái cảnh giới tịch tịnh đấy, thì lúc bây giờ đạt được cái lạc an tịnh, và các hành an tịnh lạc tức là thuộc về đạo đế. Nhưng mà Đức Phật dùng cái tâm hâm mộ đó mới nói là đến đây, mà đứng ở trên đầu núi mà đến đây Đức Phật hiện trong không, đến đây ta giúp người giải thoát, như là kéo voi bị xa lầy, như là gỡ mặt trời ra khỏi cơn nhật thực, gỡ mặt trăng ra khỏi cơn nguyệt thực. Tức là Đức Phật lúc đó ví như lầy, cái tâm ngưỡng mộ sắc tướng của Đức Phật đó, mà với cái trí huệ của Ngài Vác Ca Ly đó, nó như là voi mà bị xa lầy, nó bị dính trong cái ngưỡng mộ sắc tướng đó. Rồi cái trí huệ của Ngài ví như mặt trời, nhưng mà bị mặt trăng là như Đức Phật đó, nó che, và ví nó như mặt trăng, mà khi bị cái trí huệ của Đức Phật cái sắc tướng của Đức Phật nó được ví như mặt trời nó che, cho nên bây giờ Đức Phật bảo đến đây ta gỡ cho. Thế ta vừa thấy đấng thật lực, Ngài bảo ta hãy đến bên Ngài, lòng tràn ngập hân hoan. Mà làm sao đến, đứng trên đỉnh núi cao chẳng thấy có đường đi, thì tung mình nhảy vào không trung để đến trước mặt đấng thập lực ở trong không. Tức là mình biết là cái tu tập này, cái chủng tử của Ngài Vác Ca Ly này là một chủng tử là gọi là tín thành hâm mộ. Nó cái tất cả cái tình cảm của thế tục đó, và nó là cái mà luân hồi bất cùng tận, rồi nó truyền hết sang Phật, có thể là chết sống gì cũng cần thiết. Thế ra cái này là tu cái này là tu cái hâm mộ tin tưởng, cho nên sau Ngài mới được là đệ nhất tín. Tin tưởng dứt khoát này, tung nhảy như vậy. Nhưng mà lúc mà tung mình nhảy như vậy á, thì ở đây nói là trước mặt đấng thật lực, ngay khi vừa nghe những chữ đầu của câu pháp cú, tức là tỳ kheo nhiều hân hoan thì tin tưởng thanh tịnh và giáo pháp của Phật. Tỳ kheo nào mà hân hoan tin tưởng như vậy á, nghe câu đó, tức là cái tin Phật 100%, chết nó hiện hiện ngay lúc đó đó, thì Đức Phật truyền cái tín nó sang Phật pháp. Mà huệ của Ngài đã chín, nhưng mà nó còn bị cái tập khí của cái tu tập quán tưởng này nó vậy. Và trong lúc đang bay, tức là nó đang bay rồi rớt xuống đó, thì suy niệm bài kệ của Đức Thế Tôn tiếp tục là chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc, là tất cả mọi cái hành, có thể nói là hành pháp của thế gian đó, nó đều an tịnh hết và đạt được cái lạc của Niết Bàn. Thì lập tức Thầy chế ngự được cơn hoan lạc và chứng A-la-hán cùng một lúc với các thần thông. Thì đây là mình thấy một vị đặc biệt, có những cái chủng tử mà nó rất là đại thừa. Bây giờ đến cái lúc mà gặp Phật Thích Ca thì được khai cho chứng A-la-hán. Thì chứng được đắc đạo, được A-la-hán giải thoát Niết Bàn. Nếu vị này mà chuyển tâm sang Đại Thừa thì không có gì khó khăn hết, vì nó đã có sẵn những cái chủng tử hâm mộ đó. Nên tóm lại thì cái cứu độ thì nó vẫn là cái cứu độ thoát khổ, và cái chúng sinh mà chưa thoát khổ thì nó vẫn chưa phải là cái cứu cánh của con đường đạo. Nhưng mà thực sự là Đại Thừa thấy là nó có rất nhiều pháp môn, và cái trí huệ của Đại Thừa là cái trí huệ mà nhất thiết trí, là trí huệ mà chứng được cái thực tướng của tất cả các pháp ấy, là tính không á. Thì cái tính không này trong Thiên Thai Tông ấy, Ngài Trí Giả mới nói cái tính không nó thuộc về thông giáo. Tức là tính không nó có hai con đường. Một con đường nó đi vào Đại Thừa, một con đường nó đi sang Thanh Văn với Duyên Giác. Cho nên nếu cái tư lương, người nào muốn theo Đại Thừa đó, mà cái tư lương gọi là cái công đức, tức là những cái thành kín, thành tín, thành kính Tam Bảo với Phật, với Pháp, những cái công đức mà in kinh, ấn tống, rồi cất chùa, độ tăng, tất cả những cái công đức đó mà nó chưa có đầy đủ á, công đức nó phải vô lượng, vô biên á, thì những cái người đó mà chứng tính không một cái là nó đi vào Niết Bàn. Cho nên nó phải có rất nhiều cái nó tu tập, nó hâm mộ Tam Bảo đến mức độ là bỏ cái thế gian này, chết cũng được. Cái tín nó đến mức nó được ra cái tín nó, những cái tín nó ở nơi các Bồ Tát á, Hồi giáo cũng không có so sánh được đâu. Một cái tín ở trong Đại Thừa đó, của các bậc tổ với bậc cao tăng này nọ đó, cho mình biết được đó. Chứ mình đừng có nghĩ là Phật giáo không có lòng tin. Phật giáo tin rất là mạnh, tin cưng lắm. Cho nên nó chỉ có điều là Phật giáo càng tin mạnh đó, thì càng huệ và càng thiện. Cho nên tất cả những đệ tử của Đức Phật đó, mà lòng tin yếu đó, là chắc chắn là rớt, là không có huệ, và không có lực, và không có thiện. Là chắc chắn lai thế gian và theo thế gian, theo ngoại đạo. Cho nên mình hiểu là một khi nhất là dù là có là Thanh Văn đi chăng nữa đó, cái tín là tín chết bỏ, tín là nói nhảy vào lửa là nhảy đó. Đức Phật nói đó. Cho nên là qua khỏi một thế giới lửa để nghe chính pháp là cũng qua mà. Cũng có phải biết cái lòng tín nó mạnh như thế nào. Cho nên mình cứ nghĩ lầm, mình cứ nghĩ lầm, nhiều người nghĩ rất là sai. Cứ cho là cứ có cái tín như vậy là cho là mê tín, cuồng tín. Cứ nghĩ cái tín nó theo cái lối của những cái tôn giáo khác. Rồi không có chịu nghe chính pháp. Cho nên nó mới thành ra như vậy. Cho nên ở đây mình cũng thấy là Đức Phật độ, là khi Đức Phật thấy là cái trí huệ ông ta thuần thục rồi. Cái đó là cái chi tiết mà không có nói ra, tức là trong suốt cái thời gian xuất ra nghe pháp cũng có tu thiền định, nhưng mà lúc nào cũng chỉ mê cái sắc tướng của Phật thôi. Cho nên khi mình biết là mình phải có một cái tư lương đó, một cái tư lương với Tam Bảo rất là mạnh, muốn theo Đại Thừa đó. Làm hết mình cho Tam Bảo, chết sống vậy đó, hộ pháp vậy đó. Rồi lúc đó nó kèm theo là nó có cái học pháp của Đại Thừa, cái pháp của duy tâm với cái pháp của tính không, nhất là cái tính không nó là một cái kiểm, nó là một cái kiểm điểm, nó là một cái thử nghiệm. Cái tâm đó, nó nếu mà mình không đủ công đức á, thì nó cho mình biết là mình sẽ theo Thanh Văn Duyên Giác. Cho nên mình muốn theo Đại Thừa thì mình biết rằng là khoan hẫng vội, chứng cái tính không, nhập vào cái tính không, phải tiếp tục làm công đức nữa. Khi mà thấy rằng là tính không có thể đưa mình vào chỗ Niết Bàn luôn. Nếu mà mình thấy mình chán chúng sinh quá đó, thì đừng có nhập vào tính không. Nhập là đi luôn đó. Cho nên khoan hẫng, mình phải dùng cái tư duy của tính không đó để từ từ điều phục cái tâm mình và tiếp tục cái công đức. Mình biết là cái từ bi, cái bản nguyện độ sinh của mình nó chưa có thật, nó chưa có lực một chút nào hết. Mình phải tiếp tục. Nó chưa có lực thì mình phải kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo, để cho cái lực của Tam Bảo nó giữ mình ở trong cái con đường Đại Thừa, không có cho mình tự động đi vào chỗ khác. Cho nên mới kết duyên Tam Bảo, mới làm công đức cái Tam Bảo, nó có cái nghĩa như vậy. Chứ nó không phải chỉ lấy cái công đức hưởng thụ trong mình, đó là hữu lậu. Và cái đó thì làm một đời thì quên đến 100.000 đời sau, đau khổ quá rồi mới lại làm tiếp, còn hưởng là nó quên. Cho nên là mình làm công đức Tam Bảo là để giữ mình ở trong cái con đường Đại Thừa, Nên khi mình làm nó phải sáng tỏ, làm cúng dường Tam Bảo để cứu lợi ích cho chúng sinh. Như vậy á, thì mình phải cứ tập như vậy, giữ mình như vậy, vừa học pháp vừa học. Thành ra theo Đại Thừa á, nó rất khó. Rất khó vậy đó. Phải vừa học pháp đó, thì cái pháp nó đưa cái lòng, nó nâng cái lòng tin của mình lên cao đó, cái tâm thức của mình nó được đưa lên rất là cao. Nếu mình không có cái pháp đó, thì nó thấp trùm, nó mê tín. Cho nên vì vậy thì đó, mình một mặt phải học pháp mà lại không phải tinh thâm về Phật pháp mà không được chứng. Chứng một cái là nó bỏ mất con đường cứu chúng sinh đó. Cho nên như vậy rồi mới học qua những cái duy tâm và những lai tạng nữa cho nó tinh thông vào. Mà cái tính không nó là cái nền tảng để khi mà mình vào cái duy tâm ấy, cái Phật tính ấy, mình không có bị chấp có, mình mới có cái chứng kiến được. Cho nên cái tính không là cái căn bản để nó vào Đại Thừa, nhưng nó là cái con đường đi thẳng vào Niết Bàn của Thanh Văn Duyên Giác luôn. Cho nên nắm được tính không là nắm được cả hai á, hai Đại Thừa và Nhị Thừa luôn. Đó là mình đó, mình hiểu đại khái như vậy là cái nghĩa thực hành cái Đại Thừa đó. Rồi tạm ngưng.
Come on.